Day Paris RFI, Radio de France International, Tiếng Nói Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thụy My, Trọng Thành và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Ba, 13 tháng 8 năm 2013. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thăm Đông Bắc Á. Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong năm 2013 về nhập khẩu dầu hỏa. Tin tặc tấn công trang web của chính phủ Tây Tạng lưu vong. Anh và Tây Ban Nha dọa kiện nhau ra tòa. Mỗi ngày một sự kiện, tân chính quyền Ai Cập tứ bề thọ địch. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thăm Đông Bắc Á. Hôm qua, một lãnh đạo Thượng viện Mỹ khởi hành chuyến công du tới các nước Đông Bắc Á trong bối cảnh khu vực đang có nhiều căng thẳng.
Ông Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, sẽ có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cũng như các giới chức cao cấp Trung Quốc và Đài Loan. Đây là thông tin do văn phòng của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cung cấp. Chuyến công du của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Robert Menendez tại khu vực Đông Bắc Á rơi vào một thời điểm quan hệ giữa các quốc gia trong vùng có nhiều căng thẳng. Quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản đang ở vào thời điểm khó khăn, với những bất đồng liên quan đến các hệ quả lịch sử của thời kỳ Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc, cũng như các tranh chấp xung quanh quần đảo Dokdo Takeshima do Seoul quản lý mà Tokyo đòi chủ quyền. Hiện tại Hoa Kỳ duy trì một lực lượng hơn 80.000 binh sĩ tại hai quốc gia đồng minh này. Quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản cũng căng thẳng, đặc biệt với các tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Từ một tháng nay, tuần duyên Trung Quốc hầu như ngày nào cũng xâm nhập vào lãnh hải quần đảo này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa sẽ có biện pháp cứng rắn trước các động thái ngày càng lấn tới của Bắc Kinh. Trong quan hệ Mỹ-Nhật còn tồn đọng vấn đề tái bố trí căn cứ không quân Futenma ở Okinawa theo thỏa thuận giữa hai nước năm 2006. Tuy nhiên, kế hoạch di chuyển căn cứ này tới một vùng bờ biển cũ tại đảo này bị nhiều phản đối trong công luận Nhật Bản. Trong quan hệ Hoa Kỳ với Đài Loan, đối tác thương mại thứ 9 của Mỹ, có bất đồng xung quanh vấn đề bán các chiến đấu cơ F-16 đời mới CD để giúp cho đảo quốc san bằng khoảng cách tương quan lực lượng với Trung Quốc. Các nghị sĩ Hoa Kỳ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez, thành viên Đảng Dân Chủ của Tổng thống, ủng hộ việc bán máy bay. Trung tuần tháng 6 vừa rồi, Hạ viện Hoa Kỳ ra tu chính án, yêu cầu Tổng thống thực hiện hợp đồng bán 66 máy bay F-16 CD cho Đài Bắc. Trong khi đó, chính quyền Obama vẫn không cho phép bán vì lo ngại các phản ứng quyết liệt từ phía Trung Quốc. Cho đến nay, những người đứng đầu chính quyền Mỹ rất ít khi công du Đài Loan mà Washington không công nhận làm quốc gia, khiến Đài Bắc phải thông qua các nghị sĩ Hoa Kỳ để tác động đến chính sách của Washington. Thượng nghị sĩ Robert Menendez là một trong năm thượng nghị sĩ đồng bảo trợ cho nghị quyết 167 được Thượng viện thông qua ngày 31 tháng 7, kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, trong đó đặc biệt lên án thái độ gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông.
Về nhập khẩu dầu hỏa, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong năm 2013. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ EIA, trực thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, trong năm nay, Trung Quốc sẽ vươn lên vị trí nước nhập khẩu dầu hỏa số 1 thế giới. Nguyên nhân được cho là do sức cầu tại Trung Quốc không ngừng tăng lên, trong lúc ngành sản xuất năng lượng tại Mỹ không ngừng tiến triển, khiến Hoa Kỳ không phải nhập khẩu nhiều.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ nêu rõ, mức nhập khẩu dầu hỏa của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ từ đây đến tháng 10 tới. Trong giai đoạn 2011-2014, sản xuất dầu hỏa tại Hoa Kỳ có thể sẽ tăng khoảng 28%, đạt gần 13 triệu thùng mỗi ngày. Đà tăng này, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, là nhờ vào các cơ sở khai thác dầu hỏa của Hoa Kỳ ở Vịnh Mexico và cũng nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành khai thác năng lượng phi truyền thống của Hoa Kỳ như đá phiến hay cát dầu. Trong khi đó, mức cầu dầu hỏa tại Hoa Kỳ lại giảm đi trong thời gian qua. Năm 2005, mức cầu tại Mỹ là 20,8 triệu thùng mỗi ngày. Con số này đã giảm dần và vào năm 2014 có thể chỉ còn 18,7 triệu thùng một ngày mà thôi. Về phần Trung Quốc, trong giai đoạn 2011-2014, mức cầu dầu hỏa của nước này sẽ tăng khoảng 13%, tức đạt mức 11 triệu thùng một ngày. Trung Quốc hiện là thị trường ô tô lớn nhất thế giới và cũng là nước tiêu thụ nhiều năng lượng nhất hành tinh. Để đảm bảo cho sự tăng trưởng của một nền kinh tế rất khát năng lượng, Bắc Kinh đã và đang theo đuổi chính sách ngoại giao năng lượng rất năng động nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp cho mình. Tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh đã ký với Moscow một hợp đồng tăng nhập khẩu dầu hỏa từ Nga trong thời hạn 25 năm, giá trị hợp đồng lên đến 270 tỷ đô la.
Tại Trung Quốc, hai án tử hình dành cho các vụ nổi dậy ở Tân Cương. Hai người đã bị lãnh án tử hình hôm qua trong một phiên tòa tại Tân Cương do các vụ xung đột vào cuối tháng 4 tại khu tự trị có phong trào ly khai này, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ chính quyền địa phương cho biết như trên.
Có 21 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa công an với các người dân địa phương vũ trang, dao, búa, ít nhất có một người có súng. Một căn nhà đã bị đốt cháy và chính quyền nói rằng đây là vụ tấn công khủng bố. Tổ chức lưu vong Hội nghị Thế giới Duy Ngô Nhĩ thì khẳng định, các vụ bạo động xảy ra là do một thanh niên Duy Ngô Nhĩ bị một nhân viên người Hoa có võ trang sát hại. Theo trang web của chính quyền Tân Cương thì năm bị cáo, theo như tên gọi thì họ đều là người Duy Ngô Nhĩ, đã bị tòa án Kashka kết án nhiều tội danh, trong đó có tội tham gia hoạt động khủng bố và tội sát nhân. Hai án tử hình đã được tuyên cùng với một án chung thân, hai bị cáo còn lại bị 9 năm tù giam. Người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ luôn lên án chính quyền Trung Quốc là muốn bóp nghẹt nền văn hóa và ngôn ngữ của họ, còn Bắc Kinh thì nhân danh việc đấu tranh chống phong trào ly khai bạo động. Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay đồng thanh cho rằng cần phải tuyệt đối cứng rắn đối với bọn khủng bố từ trong nguyên văn, mà theo Tân Hoa Xã thì những người phản kháng là bọn cực đoan tôn giáo.
Tin tặc tấn công trang web của chính phủ Tây Tạng lưu vong. Chính phủ lưu vong Tây Tạng hôm nay cho biết, tin tặc đã tấn công vào trang web tiếng Hoa của cơ quan này bằng một loại virus chưa xác định, khiến cho trang nhà không thể truy cập được.
Tashi Phunsok, phát ngôn viên chính phủ Tây Tạng lưu vong có trụ sở tại thành phố Dharamsala ở miền Bắc Ấn Độ, nói với hãng tin Pháp AFP, xin trích, chúng tôi không thể vào được trang web của mình và đang cố gắng tìm hiểu xem loại virus nào đang phá hoại, hết lời dẫn. TBNet là trang web chính thức của chính phủ lưu vong Tây Tạng mà người lãnh đạo tinh thần là Dalai Lama. Trang mạng này tập hợp các hoạt động của quốc hội, văn phòng chính phủ, các phòng ban hành chính và các cơ quan khác. Trong quá khứ, tin tặc đã nhiều lần tấn công vào phiên bản tiếng Anh và tiếng Tây Tạng của trang web này. Ông Phunsok cho biết, chúng tôi là mục tiêu quan trọng của tin tặc Trung Quốc. Ông không thể khẳng định là đã bị tấn công vào lúc nào, cũng như việc các phần mềm gián điệp có thể xâm nhập vào các máy tính để bàn và sách tay khi người sử dụng đăng nhập vào trang web của chính phủ Tây Tạng lưu vong hay không. Quốc Baumgartner, chuyên gia của Kaspersky Lab, công ty chuyên sản xuất các chương trình chống virus nổi tiếng thế giới có trụ sở tại Moscow, đã phát hiện các vụ tấn công này vào cuối giờ chiều hôm nay và cho biết là trang web trên đã bị nhiễm virus độc hại. Trả lời hãng thông tấn Reuters, chuyên gia này khuyến cáo không nên truy cập trang mạng này một khi vấn đề chưa được giải quyết. Tenzin Tamkha, phát ngôn viên của Đức Đại Lạt Ma, nói với AFP là trang web dalailatma.com của vị lãnh tụ tinh thần Tây Tạng 78 tuổi vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Dalai Lạt Ma đã phải trốn khỏi Tây Tạng sau vụ nổi dậy chống sự đô hộ của Trung Quốc vào năm 1959. Sau đó, khi được Ấn Độ cho tị nạn, ngài đã thành lập chính phủ lưu vong tại Dharamsala. Bắc Kinh quy chụp Dalai Lạt Ma là một kẻ ly khai chuyên xúi dục bạo động tại Tây Tạng. Trong khi đó, vị lãnh đạo tinh thần của dân tộc bị trị này khẳng định mục tiêu duy nhất của ngài là tiến hành một chiến dịch hòa bình, đòi hỏi nhiều quyền tự trị hơn cho Tây Tạng.
Bắc Triều Tiên quảng bá smartphone đầu tiên tự sản xuất. Hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay quảng bá về một loại điện thoại thông minh cho chính người Bắc Triều Tiên sản xuất. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng điện thoại này Bắc Triều Tiên nhập khẩu từ Trung Quốc và tin tức kể trên chỉ nhằm để khích động tinh thần dân tộc.
Điện thoại smartphone mang nhãn hiệu Arirang, tên một bài hát dân gian Bắc Triều Tiên, được công chúng biết đến nhân chuyến thăm của lãnh đạo Kim Jong-un tới nơi sản xuất ngày 11 tháng 8. Theo hãng thông tấn KCNA, trong chuyến thăm này, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã nghe giới thiệu về các tính năng, chất lượng và hình thức của điện thoại cầm tay Arirang. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thì chiếc smartphone dựa vào hệ điều hành Android của Google trên thực tế có thể đã được chế tạo tại Trung Quốc. Trong các bức ảnh do KCNA cung cấp, chỉ thấy các công nhân kiểm tra chất lượng điện thoại và đóng gói sản phẩm, chứ không thấy dây chuyền sản xuất nào. Trang mạng North Korea Tech nhận xét, smartphone này rất có thể được làm tại Trung Quốc, sau đó xuất sang nhà máy 11 tháng 5 của Bắc Triều Tiên, nơi chúng được kiểm tra trước khi bán. Cách đây 2 năm, chính quyền Bình Nhưỡng cũng từng sử dụng chiêu dàn dựng tương tự với việc quảng bá cho mặt hàng truyền hình màn hình phẳng, cũng do xí nghiệp mùng 10 tháng 5 sản xuất, với chuyến thăm của lãnh đạo Kim Jong-un, Vào thời điểm đó, nhiều người đã bình luận rằng phần lớn công việc sản xuất màn hình TV này đã được thực hiện tại Trung Quốc. Mặc dù các công dân Bắc Triều Tiên sống tại một quốc gia có thể nói là cô lập nhất với thế giới, nhưng Bắc Hàn không phải là số 0 về công nghệ tin học. Kể từ năm 2002, một số cơ quan chính quyền Bắc Triều Tiên đã có trang web riêng và điện thoại di động đã được đưa vào từ năm 2008. Hiện tại, về mặt chính thức, tại Bắc Triều Tiên có 2 triệu thuê bao điện thoại di động trên tổng số 24 triệu dân. Tuy nhiên, người ta không thể dùng điện thoại này để gọi cho quốc tế. Tuyệt đại đa số cư dân Bắc Triều Tiên không có Internet mà chỉ có thể sử dụng mạng thông tin nội bộ Internet. Trên mạng này chỉ có các thông tin được chính quyền cho phép. Internet nối mạng với thế giới bên ngoài thì chỉ có một thiểu số hết sức nhỏ, những người thuộc nhóm đặc biệt tinh hoa với khoảng hơn 1.000 người được sử dụng. Khoảng hơn 90% người Bắc Triều Tiên không có điện thoại di động cũng như Internet. Tuy nhiên tại Bắc Triều Tiên lại lưu hành nhiều điện thoại lậu từ Trung Quốc. Với các điện thoại này, người dân có thể gọi được ra nước ngoài. Bất chấp khả năng bị trừng phạt nếu bị phát hiện, người dân vẫn tìm đến các phương tiện hiện đại này. Một số chuyên gia cho rằng điện thoại di động mới Arirang được chính quyền sử dụng để theo dõi các cuộc nói chuyện của dân chúng. Trên thực tế, theo France 24, không có Internet, một điện thoại thông minh smartphone không có tác dụng gì hơn một điện thoại di động ngoại trừ là dùng để chụp ảnh.
Seoul khuyến cáo lãnh đạo Nhật không nên tới đền Yasukuni. Hôm nay, trước dịp kỷ niệm ngày đế quốc Nhật bại trận cách đây gần 70 năm, Seoul nhắc lại yêu cầu các lãnh đạo chính quyền Nhật Bản không nên đến thăm ngôi đền Yasukuni, nơi có thờ các tội phạm chiến tranh.
Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yung nói, xin trích, một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh rằng các chính trị gia đứng đầu Nhật Bản không nên viếng thăm ngôi đền Yasukuni. Ông Cho Tae-yung nhấn mạnh, chính phủ và nhân dân chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những chuyến viếng thăm như vậy. Hết lời dẫn. Mỗi dịp 15 tháng 8 hàng năm, quan hệ Nhật Bản với các nước láng giềng Đông Bắc Á như Hàn Quốc và Trung Quốc lại trở nên căng thẳng với việc một số lãnh đạo Nhật Bản viếng thăm ngôi đền Yasukuni. Đền Yasukuni là nơi thờ khoảng 2,5 triệu sinh linh chiến binh Nhật Bản tử trận trong Thế chiến II và các cuộc chiến tranh trước đó. Đặc biệt Yasukuni là nơi thờ cúng 14 tội phạm chiến tranh thuộc hàng cao cấp nhất, bị toán quân sự quốc tế kết tội phạm tội ác chống lại hòa bình. 14 vong linh này được bí mật đưa vào ngôi đền vào cuối những năm 1970 để thờ cúng như các liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc. Yasukuni vì vậy được coi là biểu tượng còn lại của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Hàn Quốc và Trung Quốc nhấn mạnh rằng các chuyến viếng thăm chính thức của lãnh đạo Nhật Bản tới ngôi đền này là một sự xúc phạm có tính toán của Tokyo đối với các nước từng chịu nhiều đau khổ trong thời kỳ bị đế quốc Nhật xâm lược. Đầu tháng 8 này, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thuộc phái dân tộc chủ nghĩa cứng rắn tuyên bố không tới ngôi đền vào dịp này. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Nhật tránh xa ngôi đền tai tiếng nhưng vẫn bảo vệ quyền được thăm đền của các thành viên chính phủ. Theo tờ Japan Times, nữ bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính Tomomi Inada thông báo sẽ tới ngôi đền Yasukuni vào dịp này. Nhiều người Hàn Quốc cho rằng Tokyo chưa chuộc lại được những hành động bạo lực do quân đội và chính quyền Nhật Bản gây ra trong thời kỳ Nhật đô hộ Hàn Quốc 1910-1945.
Anh và Tây Ban Nha dọa kiện nhau ra tòa. Tranh chấp lãnh thổ tiếp tục làm quan hệ Anh-Tây Ban Nha căng thẳng. Hôm nay, hai nước dọa kiện nhau ra tòa án châu Âu. Trong bối cảnh đó, một khu trục hạm của Anh lại đang dự tính cập cảng Gibraltar.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh David Cameron đã khẳng định, xin chết, chúng tôi đang xem xét khả năng cầu cứu đến ngành tư pháp. Đó sẽ là một bước đi chưa từng có. Vì thế, chúng tôi muốn xem xét thận trọng trước khi quyết định kiện ra tòa. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh còn nói thêm, Thủ tướng David Cameron rất thất vọng về việc đến cuối tuần này mà Tây Ban Nha vẫn chưa chấm dứt các biện pháp kiểm soát tại ranh giới. Nhân vật này cho rằng những biện pháp kiểm soát đó mang động cơ chính trị và hoàn toàn quá đáng. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã khẳng định Madrid sẽ không từ bỏ các biện pháp kiểm soát nói trên, vì Anh và Gibraltar vốn không thuộc khu vực miễn thị thực Schengen. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng cho hay Madrid cũng đang xem xét khả năng đưa vụ tranh chấp Gibraltar ra trước Liên Hiệp Quốc hoặc Tòa án Công lý Quốc tế La Hay. Để gia tăng sức nặng trên hồ sơ này, Madrid còn dọa sẽ liên kết với Argentina để cùng đối đầu với Anh tại các định chế tư pháp quốc tế. Argentina cũng có tranh chấp với Anh tại khu vực đảo Falkland Malvinas. Khu vực này hiện do Anh kiểm soát và Argentina tuyên bố chủ quyền. Trong bối cảnh căng thẳng đó, hôm nay các chiến hạm của Anh đã nhổ neo trực chỉ địa Trung Hải trong khuôn khổ cuộc diễn tập mang tên Kuga 13. London dự tính sẽ cho một khu trục hạm cập cảng Gibraltar trong vòng một tuần nữa. Phía Anh cho rằng cuộc diễn tập đã lên kế hoạch từ lâu và không hề có liên quan đến căng thẳng hiện tại. Thế nhưng báo chí Tây Ban Nha lại khẳng định đó là một hành động mang tính chất đe dọa từ phía Anh. Gibraltar có diện tích 7 km vuông và khoảng 30.000 dân. Lãnh thổ này do Anh kiểm soát từ năm 1713 và Tây Ban Nha không ngừng tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng hiện tại bắt đầu nổi lên từ hồi cuối tháng 7 rồi. Chính quyền Gibraltar đã cho xây dựng một bãi đá ngầm ngoài khơi Địa Trung Hải. Tây Ban Nha cho rằng bãi đá này là nhằm mục đích gây khó dễ cho ngư dân Tây Ban Nha.
Hoa Kỳ quan ngại về hồ sơ Trung Đông, thông tấn viên RFI tường trình.
Autant les États-Unis avaient des raisons de se féliciter de la décision d'Israël.
Nếu như Hoa Kỳ có lý do để hoan nghênh quyết định của Israel bắt đầu trả tự do cho các tù nhân Palestine, trước hết là 26 người, thì Washington không vui thích gì về tuyên bố xây dựng thêm 1.200 nơi ở mới tại các vùng đất của người Palestine bị Israel chiếm đóng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và khẳng định Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận việc Israel tiếp tục theo đuổi các hoạt động thực dân hóa tại vùng đất của người Palestine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định xin trích, tuyên bố kể trên được đưa ra vào một thời điểm đặc biệt căng thẳng với các cuộc đàm phán đang diễn ra tại khu vực. Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh rằng điều hết sức quan trọng là các bên có các biện pháp riêng để tạo ra một bầu không khí tích cực, giống như hai phía đã làm trong hợp tác về an ninh và trong quyết định trả tự do cho các tù nhân. Hết lời dẫn. Người phát ngôn Hoa Kỳ đồng thời nhấn mạnh rằng Israel và Palestine đã sẵn sàng thảo luận về các chủ đề bất đồng chính. Trước ngày nối lại các đàm phán tại Đông Jerusalem và ngày mai, Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Palestine và Israel trong các thương thuyết và khuyến khích Tel Aviv và Ramallah nên tập trung vào mục tiêu chính, đó là thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tân chính quyền Ai Cập tứ bề thọ địch. Nên hay không nên dùng vũ lực giải tán những cuộc biểu tình ủng hộ tổng thống bị hạ bệ Morsi với nguy cơ trở thành biển máu? Chính quyền mới được quân đội dựng lên ở Ai Cập đã nhiều lần đe dọa nhưng chưa bao giờ dám mạnh tay, đang bị giằng co giữa phe Diều Hâu và những người chủ trương đối thoại với phe Hồi giáo. Hôm nay, phe ủng hộ Morsi lại kêu gọi hàng triệu người hãy xuống đường. Đã từ nhiều tuần qua, chính phủ lâm thời được thành lập sau khi Tổng thống Morsi bị quân đội trút phế ngày 3 tháng 7, liên tục đe dọa sẽ giải tán những cuộc biểu tình ngồi của những người ủng hộ Morsi. Các vụ biểu tình này đã làm tê liệt nhiều khu phố ở Cairo, cũng như việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến vào đầu năm tới. Bà Rabat Al-Mahdi, giáo sư môn khoa học chính trị Trường Đại học Mỹ tại Cairo giải thích có hai khuynh hướng trái ngược nhau trong chính phủ. Bộ Nội vụ và quân đội chủ trương can thiệp bằng vũ lực, còn Phó Tổng thống Al-Baradei và Phó Thủ tướng Endin đại diện cho khuynh hướng thứ hai muốn giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn. Tân chính quyền Ai Cập hiện đang bị kẹp giữa hai gọng kềm, một bên là áp lực của dân chúng, cổ vũ cho việc trấn áp phe Hồi giáo, bên kia là cộng đồng quốc tế liên tiếp kêu gọi kiềm chế. Trong một đất nước mà những vụ phản kháng trước đây đều bị dập tắt bằng bàn tay sắt, sự thận trọng của tân chính quyền là một điều mới mẻ, cho thấy mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng đang làm rung chuyển Ai Cập. Nhà nghiên cứu Hallier của Brookings Institute phân tích khi liên tục đưa ra những cảnh báo và thông báo qua báo chí là sắp can thiệp nhưng rốt cuộc không hành động, chính phủ tìm mọi cách để giảm bớt rủi ro. Chính quyền hy vọng đa số những người biểu tình đang cố thủ ở hai quảng trường ở thủ đô Cairo sẽ tự ra đi. Những người bảo vệ nhân quyền cũng cho biết khi tham gia một hội nghị bất thường cách đây vài ngày với Bộ Nội vụ về hậu quả của việc giải tán bằng vũ lực, chính phủ đã hứa sẽ để cho các tổ chức nhân quyền và báo chí giám sát. Bà Mahdi nhấn mạnh, những cuộc biểu tình ngồi này không giống như các cuộc khác mà cảnh sát phải đối phó. Hồi giáo là lực lượng chính trị có tổ chức tốt nhất trong nước, và cảnh sát biết rằng cái giá phải trả sẽ cao hơn nhiều so với những vụ biểu tình trước đây. Vì lý do này, cũng như do sự chia rẽ trong nội bộ chính phủ, bên cạnh đó là áp lực quốc tế, chính quyền không thể tùy nghi xử lý các vụ biểu tình. Tuy vậy, sự tăng vọt các vụ tấn công của các chiến binh Hồi giáo tại Ai Cập cũng như ở nước ngoài có thể làm cán cân nghiêng về phía một giải pháp an ninh. Nhà chính trị học nhận định, nếu mối đe dọa tại bán đảo Sinai tăng lên, cùng với các sự kiện tại Yemen hay Pakistan, chính quyền có thể cho đây là bằng chứng của việc phe Hồi giáo đã chuyển sang phương cách khủng bố và áp lực lên chính phủ sẽ chậm bớt. Đối với Karim Enarab, thuộc tổ chức phi chính phủ có nhiều ảnh hưởng, sáng kiến Ai Cập cho quyền cá nhân, chính quyền đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo ông, Bộ Nội vụ không biết cách giải quyết biểu tình mà không gây chết người, ngay cả khi họ không cố ý thì vẫn gây căng thẳng vì cảnh sát không được huấn luyện hoặc không có kinh nghiệm đối đầu với những cuộc biểu tình như thế với việc sử dụng sức mạnh một cách chừng mực. Nhưng cho dù lực lượng an ninh có thận trọng thế nào đi nữa, theo các nhà phân tích, thì thái độ của những người biểu tình mang tính quyết định. Chính quyền cũng như báo chí đều lên án họ tàng trữ vũ khí và Amnesty International tố cáo các trường hợp người biểu tình ủng hộ Morsi tra tấn những người chống đối họ. Bà Mahdi nhận xét, nếu phe Hồi giáo tiếp tục biểu tình và phong tỏa đường giao thông, chính quyền có thể không còn ngần ngại nữa. Nhưng nếu ngược lại, họ có thái độ đúng mực hơn và không sử dụng bạo lực, thì chính phủ sẽ rất khó đưa ra quyết định. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo cho Lê Vy biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế cho Mai Vân phụ trách. Sau đây là các tin bổ sung. Washington yêu cầu Bình Nhưỡng phóng thích công dân Mỹ gốc Triều Tiên. Và hôm qua, Hoa Kỳ đã yêu cầu Bình Nhưỡng trả tự do cho Kenneth Bay, một người Mỹ gốc Triều Tiên, bị Bình Nhưỡng kết án 15 năm lao động khổ sai về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Người này đã được chuyển từ trại giam đến bệnh viện vì lý do sức khỏe.
Trợ lý người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Mary Haft, đã tuyên bố, xin trích, rõ ràng sức khỏe của Kenneth Bay đang xấu đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc giục Bắc Triều Tiên ân xá và phóng thích ngay lập tức để anh ta có thể trở về nhà, hết lời dẫn. Bà Mary Haft đã xác nhận thông tin mà người nhà của đương sự tiết lộ với tờ New York Times và kênh truyền hình CNN vào hôm qua. Theo đó, Kenneth Bear bị mắc những bệnh lý về thận và gan và đã sụt cân đến 23 kg. Hiện tại, Mỹ chưa đặt cơ quan ngoại giao tại Bắc Triều Tiên. Do đó mọi thông tin trên đều qua ngã đại sứ Thụy Điển ở Bình Nhưỡng. Hôm thứ Sáu vừa rồi, đại sứ Thụy Điển đã tiếp xúc được với Kenneth Bear trong bệnh viện. Hồi tháng 5, nhà ngoại giao Thụy Điển này cũng đã đến thăm đương sự một lần, nhưng lúc đó là ở trong trại giam. Kenneth Bear có tên Triều Tiên là Bear Chun-ho. Anh bị chính quyền Bình Nhưỡng bắt vào tháng 11 năm 2012 khi vừa đặt chân đến thành phố cảng Raesan, miền đông bắc Triều Tiên. Hồi tháng 5 năm 2013, chính quyền Bình Nhưỡng đã tuyên phạt Kenneth Bear 15 năm lao động khổ sai về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, Washington cho rằng công dân của mình chỉ là một hướng dẫn viên du lịch.
Tại Trung Quốc, thủ phạm một vụ lái xe cán chết người đầy nghi vấn được ra tù trước thời hạn. Theo báo chí Trung Quốc vào hôm nay, chính quyền nước này đã trả tự do trước thời hạn cho Bí Lương Ngọc, người đã lái xe tải cán chết trưởng thôn Tiền Ngọc Hồi vào ngày lễ Giáng sinh năm 2010. Vụ trả tự do được thực hiện vào lúc vẫn còn nhiều nghi vấn cho rằng ông trưởng thôn bị thanh toán vì đã giúp người dân mất đất kêu oan.
Tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc số ra ngày hôm nay đăng tải thông tin cho biết, Bí Lương Ngọc đã được trả tự do vào ngày 24 tháng 6 vừa rồi do bị cáo đã có hạnh kiểm tốt. Hồi năm 2011, người này bị kết tội ngộ sát và bị kết án 3 năm 6 tháng tù, tức phải đến năm 2014 thì mới hết hạn. Ông Tiền Văn Hồi, trưởng thôn Trại Kiều, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đã bị tên Bí Lương Ngọc lái xe tải cán chết đúng vào ngày Noel năm 2010. Hình ảnh nạn nhân dập nát dưới bánh xe tải đã lan truyền rộng rãi trên mạng và gây phẫn nộ tại Trung Quốc. Kết luận chính thức của nhà cầm quyền cho rằng đó chỉ là một tai nạn giao thông bình thường. Tuy nhiên, người thân của nạn nhân và cộng đồng mạng đã khẳng định rằng nạn nhân đã bị thanh trừng vì đã tích cực giúp người dân khiếu kiện về các hồ sơ cưỡng chế đất đai. Ông Tiền Văn Hồi từng được mệnh danh là người khiếu kiện. Ông đã kiên trì hỗ trợ người dân bị cưỡng chế đất đai kêu oan lên tận Trung ương. Hồi tháng Giêng rồi, nghệ sĩ Ngải Vị Vị đã cho công bố trên trang YouTube một đoạn phóng sự điều tra dài 1 tiếng 42 phút. Đoạn phim không đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng trong đó chỉ ra những thiếu sót và những điểm còn nghi ngờ trong vụ án, những lời đe dọa và sự mất tích bí hiểm của các nhân chứng, sự thiếu minh bạch về chứng cứ.
Liên quan đến Thái Lan, một điểm du lịch rất được phương Tây ưa thích, có một câu hỏi vừa được hãng tin Pháp AFP đặt ra, đó là thiên đường hay địa ngục của du khách?
Thái Lan là một điểm đến mà du khách nước ngoài hầu như không thể bỏ qua. Bãi biển thần tiên, đền chùa quyến rũ, cảnh đêm bốc lửa. Nhưng ngày nay, bên cạnh những cảnh quyến rũ vừa kể, còn có những thực tế không thơ mộng chút nào, mà lại còn rất phiền hà, trộm cắp, hành hung, lường gạt, vân vân. Các hành vi nhắm vào du khách này khiến nhiều nước vì e ngại cho an ninh kiều dân của mình, nên đã yêu cầu chính quyền của nơi được mệnh danh là xứ sở của nụ cười là phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ những người mến mộ đất nước này.
Năm ngoái, 2012, Thái Lan đã đặt kỷ lục về lượng du khách đến đây, khoảng 22 triệu người. Và nếu số đông không mấy gặp phiền toái, thì cũng không ít người đã gặp những chuyện cần rút kinh nghiệm, đặc biệt là ở bãi biển Phuket nổi tiếng. Ví dụ như câu chuyện của gia đình bà Elodie Trish được phóng viên AFP kể lại. Họ đã bay đến thẳng đảo vào tháng 5 vừa qua. Khi ra khỏi phi trường, do nhầm lẫn, họ đã không đi qua khâu xuất trình giấy tờ cho nhân viên di trú. Khi phát hiện ra sai lầm của mình, họ đã tự động quay trở lại để đóng dấu trên hộ chiếu. Kết quả không ngờ là dấu đâu không thấy, mà thay vào đó cả gia đình đã bị câu lưu. Elodie kể lại, họ bị chụp ảnh, lấy dấu tay, bị giam 12 tiếng đồng hồ, được trả tự do sau khi nộp tiền bảo chứng, trước khi bị kết án ngay vào ngày hôm sau. Một năm tù treo, mỗi người bị phạt 2.000 baht. Đi theo bố mẹ, có một em bé gái chưa đầy 2 tuổi.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP khi kể lại sự vụ này, trường hợp gia đình Elodie cũng còn tốt đấy. Có nhiều người còn thê thảm hơn, họ bị bỏ thuốc mê, bị trấn lột mà không hay biết gì cả. Wal Brown, một người Úc làm công tác thiện nguyện, có liên hệ với cảnh sát ở Patong, thành phố chính của đảo Phuket, kể lại câu chuyện của hai du khách người Ý, được tìm thấy ngoài bìa rừng. Trên người chỉ còn mỗi một cái quần lót, vẻ mặt ngơ ngác. Trong suốt 3 ngày, họ vẫn không tài nào nhớ được là chuyện gì đã xảy ra với họ. Tiền bạc, quần áo đều mất sạch. Du khách cũng được cảnh báo là phải cẩn thận trước những kẻ cò mồi, mời mọc trò vẽ miễn phí vào các quán xem các màn trình diễn cho người lớn. Vé vào cửa miễn phí, nhưng giá nước giải khát thì cao khỏi nói, gấp mấy lần giá vào cửa. Một chai bia chẳng hạn, có khi phải trả đến 40 euro. Một du khách đã bị đánh đập vì không chịu trả khoản tiền quá đáng như thế.
Các phái bộ ngoại giao đã yêu cầu chính quyền Bangkok phải có những biện pháp bảo vệ du khách. Hơn 10 đại diện ngoại giao châu Âu đã đến Phuket nêu trực tiếp nỗi lo ngại của họ với chính quyền hòn đảo du lịch này. Ông David Lipman, trưởng phái bộ châu Âu tại Thái Lan, không tin là tình hình đang được cải thiện. Giải thích với AFP, ông cho biết là chính vì thế mà họ phải vận động chính quyền trung ương cũng như địa phương Thái. Về phần mình, thì cảnh sát Phuket cho biết là họ đã cố gắng hết sức với những phương tiện hạn chế của họ. Trung tá cảnh sát Nikon Sutong biện minh là cảnh sát cố thiết lập một khu an toàn ở Patong để bảo vệ du khách. Theo ông, dân chúng tại đây có thể giúp cảnh sát trong việc chăm lo cho du khách, vì số 100 lính cảnh sát tại Patong rõ ràng là không đủ.
Du khách thì có đủ loại khiếu nại, chuyên chở công cộng nhiều nơi không có. Họ lại bị những người lái xe làm túc túc nạt nộ, bị ăn cắp, bị cảnh sát vòi tiền. Đó là chưa kể đến việc họ phải đền tiền cho những thiết bị đi thuê đã bị hư hại từ trước. Những ai không chịu trả thì bị đe dọa, hành hung. Ông Lipman, đại diện châu Âu, nhắc lại vụ một du khách thuê một chiếc mô tô đã phải đền tiền cho chiếc xe mà chính người chủ cho thuê đã đánh cắp. Những khoản tiền phạt của cảnh sát vì đậu xe không đúng chỗ cũng là một vấn đề không nhỏ. Theo ông Lipman, hiện tượng này phảng phất mùi vị tham nhũng, nên tránh cho du khách. Vấn đề cãi cọ về giá cả đôi khi gây ra tử vong. Một du khách người Mỹ vào tháng 7 vừa qua đã mất mạng, bị một tài xế xe taxi giết chết sau một vụ đôi co về giá cuốc xe. Tuy nhiên, các trường hợp thiệt mạng như kiểu nói trên không nhiều, chẳng thấm vào đâu với các vụ du khách bị chết đuối. Vào năm ngoái 2012, tính ra có 111 người Úc bị chết ở Thái Lan. Người Pháp cũng lên đến 88 trường hợp. Số chết đuối này gần như là tương ứng với lượng du khách mỗi nước ghé Thái Lan. Vào năm ngoái, có gần 1 triệu người Úc đi du lịch Thái Lan. Pháp ít hơn, nhưng cũng lên đến 600.000 người. Ông Lipman lấy làm tiếc là du khách đến Thái Lan vì nghĩ đến một mùa nghỉ hè thoải mái, thích thú. Nhưng trong thực tế, có khi lại gặp phải đầy rẫy chuyện bực mình. Tóm lại, Thái Lan không hoàn toàn là thiên đàng cho du khách như người ta thường nhìn thấy một cách phiếm diện.
SHI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thăm Đông Bắc Á. Nhập khẩu dầu hỏa, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong năm 2013. Tin tặc tấn công trang web của chính phủ Tây Tạng lưu vong. Anh và Tây Ban Nha dọa kiện nhau ra tòa. Mục mỗi ngày một sự kiện, tân chính quyền Ai Cập tứ bề thọ địch. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Devi biên soạn.
Điểm báo.
Báo Liberation ra ngày hôm nay đặc biệt quan tâm đến vụ tranh chấp biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc quanh quần đảo Senkaku điếu ngư qua bài viết Tranh chấp bám rễ tại quần đảo Senkaku. Liberation nhận định, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo đã leo lên một nấc thang mới từ thứ Tư tuần trước, khi lần đầu tiên kể từ tháng 9, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã hiện diện 28 giờ liền cạnh quần đảo Senkaku.
Báo Liberation gọi đây là trò chơi mèo bắt chuột không có hồi kết giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Bài báo thuật lại sự kiện 3 hoặc 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc tiến vào khu vực quần đảo Senkaku và bị Nhật xem là xâm phạm lãnh thổ quốc gia, bị yêu cầu phải lùi ra xa. Phía Trung Quốc trả lời lại qua điện đài bằng 2 thứ tiếng Hoa và Nhật rằng quần đảo này thuộc chủ quyền Trung Quốc với cái tên là Điếu Ngư, và sau đó rút lui. Theo Liberation, quần đảo này, với 5 đảo nhỏ, đầy tiềm năng khoáng sản tự nhiên và nguồn cá dồi dào, chịu sự quản lý của Nhật từ năm 1895, và từ nhiều thập niên nay đã trở thành món mồi béo bở mà Trung Quốc và Đài Loan muốn thâu tóm.
Ngày 6 tháng 8 vừa qua, Tokyo đã cho thấy sức mạnh của mình bằng việc cho hạ thủy chiếc tàu khu trục đầu tiên được đặt tên là Izumo. Đây là chiếc chiến hạm lớn nhất có chiều dài 248 mét do Nhật Bản chế tạo kể từ sau khi đệ nhị thế chiến, và sẽ thực sự được đưa vào sử dụng vào năm 2015. Thế nhưng, theo tờ báo Pháp, việc Nhật tung ra chiếc tàu này trong bối cảnh một tuần lễ khá căng thẳng thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Khi cho hạ thủy chiếc tàu, Tokyo khẳng định rằng chiếc Izumo chỉ dành cho công tác kiểm soát vùng biên giới trên biển, chống tàu ngầm và cứu hộ trong trường hợp thiên tai. Thế nhưng, Bắc Kinh cáo buộc Tokyo là đã cho đóng một chiếc tàu sân bay trá hình. Đồng thời, việc loan báo thành lập một lực lượng đặc biệt gồm 600 người giám sát và bảo vệ quần đảo Senkaku càng làm cho chính quyền Trung Quốc dị ứng và lên án đà quân sự hóa của Nhật Bản. Ông Jean-Vincent Brise, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS nhận xét, đã kích Nhật cũng như chống nạn tham nhũng là 2 đề tài được dân Trung Quốc tán thành, cho phép che mắt dân chúng trên một số vấn đề thực sự nóng bỏng như kinh tế và ô nhiễm. Thế nhưng, Chủ tịch Tập Cận Bình, mặc dù phải trấn an những người theo chủ nghĩa dân tộc trong nước, nhưng vẫn cố gắng tạo cho Trung Quốc dáng vẻ một nước bình thường. phía Bắc Kinh thì đang tranh chấp lãnh thổ với hầu hết các quốc gia láng giềng. Cuối tháng 7, Trung Quốc đã kết hợp nhiều đơn vị hải quân dưới một tên gọi duy nhất là lực lượng tuần duyên. Cách gọi này cho phép Bắc Kinh trang bị lực lượng này các loại vũ khí hạng nhẹ như súng vòi rồng và súng tiểu liên. Đây là một sự leo thang làm tăng mối lo ngại là tình hình sẽ xấu đi thêm. Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan Tư vấn Chiến lược Quốc tế Nhật Bản CNC Japan cho rằng có rất ít khả năng Trung Quốc sẽ dùng đến vũ lực sắp tới để củng cố việc bảo vệ quần đảo trong bối cảnh Hoa Kỳ nhiều lần cho thấy ý định sẽ bảo vệ Nhật Bản. Ông Jean Vincent Brise nhận định, điều tệ hại nhất có thể xảy ra là tàu Nhật Bản và Trung Quốc vô tình va chạm vào nhau và làm cho hàng chục người chết. Tình hình khi đó có thể chuyển biến rất nhanh vì cả Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều không kiềm chế được các thành phần dân tộc chủ nghĩa trong nước mình. Ở cả hai phía, người dân đều sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Theo một cuộc thăm dò do Tổ chức Phi Chính phủ Nhật Bản và Nhật báo Trung Quốc China Daily công bố tuần trước, 90% người Trung Quốc không có thiện cảm với người Nhật và ngược lại. Trong bối cảnh đó, Liberation ghi nhận, từ một tháng nay, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe luôn luôn nhắc lại, Nhật luôn muốn đối thoại, thẳng thắn và vô điều kiện. Theo ông Jean Vincent Brise, nếu Nhật Bản và Trung Quốc ký hiệp định tối thiểu cho phép đánh cá như Nhật Bản và Đài Loan đã từng ký kết với nhau, thì đó sẽ là một bước tiến nhỏ dẫn tới sự hòa dịu. Ông nói tiếp, ta cũng có thể tưởng tượng ra việc thành lập một cục nghiên cứu hải dương học với việc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF gửi đến nơi một số nhà khoa học râu ria xòm xòm và điều đó sẽ làm căng thẳng giảm bớt. Khi có mặt người lớn, trẻ con sẽ không dám đánh nhau.
Cũng liên quan đến Nhật Bản, nhưng các nhật báo hôm nay khá quan tâm đến nền kinh tế nước này qua bài viết trên báo Le Monde mang tựa Tăng trưởng Nhật yếu ớt ở quý II bất chấp các nỗ lực của Thủ tướng Abe. Theo tờ báo, Thủ tướng Shinzo Abe đang cân nhắc xem có nên tăng thuế tiêu thụ hay không để giảm nợ công. Thế nhưng, điều này gây lo ngại về nguy cơ suy thoái.
Theo bài báo, hiện nay, Nhật Bản đang phải đối mặt về vấn đề nợ công. Theo số liệu đăng ngày 9 tháng 8, lần đầu tiên, con số này đã đạt mức 7.800 tỷ euro. Con số này sẽ tăng đến 250% GDP vào năm 2013, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Vào thứ Năm ngày 8 tháng 8 vừa qua, chính phủ đã thông qua một kế hoạch giảm chi tiêu 8.000 tỷ yên tương đương với 62 tỷ euro trong hai năm tới. Quyết định tăng thuế tiêu thụ vẫn chưa được chính phủ của ông Abe xác định. Ông Abe lo ngại sẽ gây ra sự suy thoái như lần tăng thuế tiêu thụ lần trước vào năm 1997. Để giảm thâm hụt, chính phủ Nhật sẽ nhắm đến giảm chi tiêu xã hội, đang tăng 1.000 tỷ hàng năm do tình trạng dân số già và tài trợ cho các chính quyền địa phương. Thế nhưng, báo Le Monde nhận định, đó là những chủ đề nhạy cảm, bởi vì người già và nông dân là những thành phần ủng hộ chính phủ của ông Abe. Bên cạnh đó, báo kinh tế Leseco cũng quan tâm đến kinh tế Nhật qua bài viết, các doanh nghiệp đang dè chừng chính sách Abenomics. Theo báo Leseco, mức độ tăng trưởng chậm lại ở 0,6% vào quý II. Các tập đoàn Nhật có vẻ chưa được chính sách khôi phục kinh tế của Thủ tướng Abe thuyết phục. Để chiêu dụ giới doanh nghiệp, Thủ tướng Abe hứa hẹn sẽ đưa ra các cải cách cơ cấu, nhưng hiện nay vẫn chưa có dự án nào cụ thể.
Nhìn sang Vương quốc Anh, báo Le Monde hôm nay nhận định, Anh đang trẻ hóa dân số. Từ tháng 6 năm 2011 đến năm 2012, nước Anh đã xảy ra hiện tượng baby boom, tức là nhiều trẻ sơ sinh được sinh ra. Với 813.200 trẻ được sinh ra, đây là đợt tăng dân số cao nhất từ năm 1972, theo số liệu được Cơ quan Thống kê Quốc gia đăng vào ngày thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2013. So với các nước láng giềng, dân số Anh tăng hơn cả Pháp và Đức trong cùng kỳ.
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng baby boom trước tiên là nhập cư, động lực chính của hiện tượng này. Sinh sản tăng nhanh là do các bà mẹ gốc châu Phi và Ấn Độ sinh nhiều. Theo Jonathan Porte thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia về Kinh tế Xã hội, thì lợi ích của hiện tượng baby boom về lâu về dài là không thể chối cãi được, bởi các trẻ sinh ra ngày hôm nay sẽ góp phần đóng góp vào ngân sách quốc gia, chi trả lương hưu trí và các dịch vụ công cộng trong tương lai. Thế nhưng, ý kiến trên trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Migration Watch, một hiệp hội cánh hữu chống lại tình trạng nhập cư. Đối với tổ chức này, thì việc dân số trẻ đồng nghĩa với việc gia tăng nhu cầu về nhà ở, trường học và bệnh viện. Chính quyền còn chống lại nạn nhập cư tràn lan. Đảng của Thủ tướng Anh David Cameron cam kết giảm số người nhập cư ngoài cộng đồng xuống còn 100.000 người một năm từ nay đến 2015. Đây cũng là thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử. Để làm được điều này, Bộ trưởng Nội vụ đã tung ra một chiến dịch quảng cáo mang tên Go Home, khuyến khích người cư trú bất hợp pháp trở về quê quán của họ, nếu không sẽ bị bắt hoặc bị đày. Nhiều người cho đây là kỳ thị chủng tộc.
Nhìn sang nước Pháp, những năm gần đây, người Trung Quốc và người Nga ồ ạt sang Pháp mua lại các vườn nho. Hôm nay, báo Le Figaro quan tâm đến tình hình này qua bài viết Nguy cơ rửa tiền tại các vườn nho Pháp.
Thoát Phan, cơ quan thông tin tài chính trực thuộc Bộ Kinh tế nhằm chống nạn rửa tiền, bắt đầu tấn công vào lĩnh vực trồng nho để điều tra về nạn rửa tiền. Theo một nguồn tin từ Bộ Kinh tế, các công chứng viên hoặc các ngân hàng đã thông báo cho Thoát Phan các nguồn tài chính không giải thích được khi đồng tiền đi từ nước này sang nước khác. Thoát Phan cho biết, trên 27.000 bản kê khai hàng năm mà Thoát Phan nhận được bị nghi ngờ là rửa tiền thì có đến hàng chục bản có liên quan đến lĩnh vực trồng nho. Thế nhưng, trên các đường phố của thành phố Bordeaux, nơi có nhiều vườn nho, thì không hề có tí đồn đãi nào về nạn rửa tiền. Một giáo sư dạy đại học cho biết, tôi chưa bao giờ nghe những vụ đầu tư mờ ám. Giám đốc bảo tàng rượu vang tại Bordeaux và đồng thời cũng là chủ một cửa tiệm tại Trung Quốc nói quá lên, tôi biết rất nhiều người chủ Trung Quốc tại Bordeaux, sự đầu tư của họ là trong sạch. Một người khác kể lại, rất khó chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc vì phải qua nhiều thủ tục. Do đó, tôi không nghĩ là có khả năng rửa tiền. Còn đối với người Nga thì hơi khó vì không bao giờ biết được đồng tiền đến từ đâu. Thoát Phan khuyến khích các công chứng viên và các ngân hàng thận trọng hơn đối với các giao dịch chuyển tiền, đối với các sở hữu trong lĩnh vực trồng nho và sản xuất rượu vang.
Nhà sản xuất điện thoại thông minh Canada BlackBerry đang gặp khó khăn và có khả năng sẽ phải chuyển nhượng tập đoàn, được các nhật báo hôm nay đồng loạt quan tâm. Trên trang nhất, báo Lexico là dòng tựa BlackBerry đầu hàng trước Samsung và Apple. Trang nhất phụ lục kinh tế trên tờ Le Figaro chạy dòng tựa, bị Samsung và Apple tiêu diệt, BlackBerry sẽ phải rao bán công ty.
Theo báo Lexico, nhà tiên phong Canada trong việc chế tạo điện thoại thông minh đã thừa nhận các thất bại về mặt chiến lược. Thị phần của BlackBerry chỉ còn 3%. Ban quản trị của BlackBerry bắt đầu cân nhắc đến khả năng hợp tác, sáp nhập hoặc bán công ty. Báo Le Figaro thì cho biết, Tập đoàn Công nghệ Canada ngày hôm qua đã thông báo rằng các thành viên trong ban quản trị điều hành công ty đã thống nhất và đi đến quyết định thành lập riêng một ủy ban đặc biệt để tìm ra những phương án thay thế chiến lược trong việc giúp cải thiện và nâng cao giá trị của công ty. Theo đó, những phương án thay thế chiến lược này sẽ bao gồm khả năng liên kết, sáp nhập với công ty khác hoặc thậm chí là bán toàn bộ tài sản và bán toàn bộ công ty.
Kính thưa quý vị, phần tiếp theo của chương trình là tạp chí kinh tế với đề tài Hệ quả khi kinh tế Trung Quốc hạ cánh nặng nề. FFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế.
Sau nhiều đợt báo động liên tiếp, gần đây nhất là của Tập đoàn Ngân hàng Pháp Société Générale về khả năng suy trầm sắp tới của nền kinh tế Trung Quốc. Thì vào ngày 8 tháng 8 vừa qua, công ty thẩm định tài chính quốc tế Standard & Poor's vừa loan tin, nếu Trung Quốc hạ cánh nặng nề với tốc độ tăng trưởng chỉ còn là 5% một năm, thì sẽ khiến nền kinh tế của nước Úc bị suy trầm và thất nghiệp tăng vọt lên mức 10%. Theo giới phân tích, trong kịch bản đó, không chỉ có Úc mà nhiều quốc gia khác cũng chịu tác động. Phải nói là sau nhiều thập niên tăng trưởng vượt bậc, kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu có dấu hiệu co thắt, và lãnh đạo mới của nền kinh tế đứng hàng nhì thế giới đã phải điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng là 7,5% trong năm nay 2013 và 7% trong mấy năm tới. Thế nhưng, giới quan sát kinh tế quốc tế cho rằng đà tăng trưởng ấy vẫn còn cao so với thực tế, và một kịch bản hạ cánh nặng nề có thể xảy ra. Trong trường hợp đó, hiệu ứng suy trầm của Trung Quốc có thể lan rộng ra nhiều xứ khác. Phân tích của Standard & Poor's chỉ tập trung vào trường hợp nước Úc vì lẽ Bắc Kinh là đối tác thương mại chủ chốt của Canberra, chuyên mua các loại khoáng sản, nguồn xuất khẩu chính của Úc. Trong nghiên cứu của mình, Standard & Poor's đã dự trù ba kịch bản cho nền kinh tế Trung Quốc và các tác động có thể có trên nền kinh tế Úc. Kịch bản thứ nhất gọi là trường hợp căn bản, có nghĩa là kinh tế Trung Quốc tăng trưởng theo tỷ lệ 7,3% trong tài khoá 2013, gần đúng với ước tính của chính quyền Bắc Kinh. Trong trường hợp này, thì kinh tế Úc sẽ chỉ đạt tăng trưởng 2,5% trong năm 2013 và 2,9% năm 2014, còn tỷ lệ thất nghiệp lần lượt ở mức 5,7% và 6%. Kịch bản thứ hai là hạ cánh trung bình, tức là tăng trưởng Trung Quốc giảm mạnh hơn, chỉ đạt 6,8%. Hệ quả đối với Úc sẽ là một tỷ lệ tăng trưởng 2,1% cho năm 2014 và một mức thất nghiệp 6,5%. Kịch bản tệ hại nhất gọi là hạ cánh nặng nề, với GDP của Trung Quốc bất ngờ chỉ tăng 5%. Trong trường hợp này, thì kinh tế Úc sẽ bị co thắt với tỷ lệ âm 1% trong năm 2014, còn tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên thành 10%. Không những thế, Úc sẽ còn bị mất điểm cực tốt 3 chữ A, dùng để đánh giá các nền kinh tế phát triển lành mạnh. Standard & Poor's cũng công nhận là kịch bản hạ cánh nặng nề là một khả năng khó xảy ra. Cho dù vậy, hãng thẩm định tài chính này cho rằng nhiều mối lo ngại về kịch bản đó đang xuất hiện vào lúc mà kinh tế Trung Quốc bộc lộ một số điểm yếu kém. Trả lời phỏng vấn hôm nay của RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ giải thích thêm về tình trạng hạ cánh không an toàn của một nền kinh tế, cũng như tác động có thể có của hiện tượng này đối với các nền kinh tế khác trên thế giới. Xin thân chào anh Nghĩa, là người đã nhiều lần dự báo rằng kinh tế Trung Quốc sẽ sa sút vì những vấn đề chồng chất ở bên trong, thì anh hiển nhiên là không mấy ngạc nhiên với kịch bản hạ cánh nặng nề của Trung Quốc mà Standard & Poor's vừa nhắc tới. Lần này, xin đề nghị anh phân tích hậu quả quốc tế từ nạn suy trầm kinh tế của một quốc gia đang có nền kinh tế thứ nhì thế giới. Thì trước hết thưa anh, với kinh tế cứ nói đến chuyện hạ cánh nặng nề, thì đó là cái gì ạ?
Dạ thưa cô, sau một cái giai đoạn tăng trưởng cao và kéo dài khá lâu, nếu mà cái sản lượng kinh tế lại đột nhiên co cụm mạnh, đó, thì đấy là một cái vụ hạ cánh nặng nề. Thế muốn tính ra một cái con số để định nghĩa bao nhiêu thì là hạ cánh nhẹ nhàng, bao nhiêu thì hạ cánh nặng nề và là thậm chí hạ cánh tan tành đó, thì mình lại còn tùy theo cái tốc độ tăng trưởng nguyên thủy. Thí dụ như là từ 10 đến 90% của Trung Quốc trong 20 năm liền chẳng hạn, là theo định nghĩa của Standard & Poor's đó, thì nếu mà kinh tế của xứ này chỉ tăng có 5% thôi thì đã là hạ cánh nặng nề. Nên với Trung Quốc thì người ta khó xác định được cái con số chính xác vì cái nhiều lý do. Thứ nhất, số liệu kinh tế của họ đã thiếu cái sự chuẩn xác đáng tin mà chỉ phản ảnh một cái trào lưu thôi. Thứ hai là xưa nay lãnh đạo xứ này vẫn cứ coi là tăng trưởng 7% nữa đó là một cái mức tối thiểu để tránh động loạn, và nay mà họ đành chấp nhận một cái chỉ tiêu thấp hơn nữa, trong khi phải tiến hành cải cách để tìm lực để khác hơn là đầu tư và xuất cảng. Thứ ba đó là dù có phải chuyển hướng như vậy thì họ vẫn cứ sợ gây ra hốt hoảng, cho nên đã có những cái lý luận hoặc là những dữ kiện tô hồng. Và nhiều tổ hợp đầu tư quốc tế đang làm ăn tại Hoa Lục thì cũng nói theo đó để chấn an thị trường. Vì vậy mà cái định mức của là hạ cánh nặng nề nó trở thành một cái gì nó khá co giãn, khá elastic. Tuy nhiên sự thể khách quan đó là sau Nhật Bản năm 91, Anh Quốc năm 92, Nam Hàn năm 97 và Hoa Kỳ năm 2008 thì Trung Quốc khó tránh khỏi một cái vụ khủng hoảng tài chính vì mắc nợ quá nhiều. Sau đó làm cái giai đoạn co rút kéo dài. Và nếu mà lãnh đạo xứ này thành công trong cái việc cải cách từ lượng sang phẩm đó, và nâng nợ được cái mức tiêu thụ nội địa từ 35% hiện nay lên đến cỡ chừng 50% đó, thì kinh tế của Trung Quốc chỉ có đà tăng trưởng khoảng 3-4% một năm trong 10 năm tới. và sau cái giai đoạn tăng trưởng ngoạn mục và mua vào nguyên nhiên vật liệu để sản xuất đến dư thừa, thì khi kinh tế Trung Quốc bị thoái trào thì quả thật rằng thế giới có thể là bị ảnh hưởng. Nhưng mà tôi nghĩ thật ra thế giới nó không chỉ có Trung Quốc hay không mà thôi.
Thưa Vân, anh nói là thế giới không chỉ có Trung Quốc, vì anh nghĩ đến các khối kinh tế khác phải không ạ?
À, vâng, tôi nghĩ rằng nếu mà mình muốn nhìn rộng ra cái bối cảnh lớn của một cái vụ suy trầm đó, thì thậm chí là suy thoái, tức là depression ở tại Trung Quốc đó, thì chúng ta cũng nên nhìn ra nhiều cái chuyển động lớn của các cái nền kinh tế khác sau 5 năm mà khá đặc biệt vừa qua.
Dạ thưa anh nói về những chuyển động lớn sau 5 năm vừa qua, thì những chuyển động này là gì và có ảnh hưởng thế nào đến tình trạng co thắt tại Trung Quốc ạ?
Dạ thưa, sau cái vụ khủng hoảng và tổng suy trầm 2008-09 thì người ta đã vội chôn sống cái khối kinh tế đã phát triển Âu Mỹ Nhật, và người ta đặt kỳ vọng vào các nước đang phát triển đứng đầu là cái nhóm gọi là BRIC, đấy là BRIC, tức là gồm có Brazil này, Liên bang Nga này, Ấn Độ và Trung Quốc. Vì cái sự hồ hởi sàng đó, thành ra cái tiền đầu tư đã từ Tây Phương chút về Đông và tiềm lực đẩy vào các cái nền kinh tế đang lên. Thế bây giờ thì tình hình nó lại đảo ngược. Cái khối công nghiệp hóa Tây Phương đó là Âu Mỹ Nhật đã chấn chỉnh lại được cái thất quân bình và tạm hồi phục. Dù chưa mạnh thì cũng đóng góp đến 60% vào sản lượng phụ trội của kinh tế thế giới vừa qua. Và ngược lại thì các nền kinh tế đang lên đó đều có triệu chứng hụt hơi. Hết là đầu máy tăng trưởng toàn cầu, kể cả cái nhóm BRIC này đó. Và vụ Trung Quốc hạ cánh cần được đặt trong cái bối cảnh rộng hơn, vì nó liên hệ đến cái chiều hướng tái cân bình của cả toàn cầu nữa. Và tất nhiên là một thứ chuyên bán quảng sắt cho cái tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa của Trung Quốc như là nước Úc đó, thì phải hụt hẫng vào cái sợ nạn suy trầm cùng với nạn thất nghiệp như là Standard & Poor's đã báo động. Nhưng mà vấn đề nó không chỉ có vậy thôi. Về không gian thì các nước sống nhờ bán nguyên liệu hay là thương phẩm để nhất đẳng đều bị thiệt hại. Và về thời gian thì sự thoái lui của Trung Quốc nó không chỉ là một cái chu kỳ co cụm đột ngột mà nhất thời, mà có thể kéo dài cả chục năm nữa thưa cô.
Thưa anh, trong bối cảnh rộng lớn và lâu dài như anh vừa có ý nhấn mạnh, thì người ta vẫn tự hỏi vì sao riêng Trung Quốc có thể bị suy sụp nặng nề như vậy ạ?
Dạ thưa, một cái ngắn gọn là thưa cô, thì Trung Quốc có ưu thế số một là được dân số rất đông và họ khai thác thành một cái lợi thế là lương rẻ để sản xuất các mặt hàng chế biến rẻ hơn thiên hạ, nhất là rẻ hơn các nước công nghiệp hóa. Vì thế họ mới tổ chức cho cái hệ thống sản xuất quanh cái lợi thế này, và vì cả nước còn nghèo nên chẳng mua nổi sản lượng quá lớn đó thì họ phải xuất khẩu ra ngoài. Mặt kia đó thì họ cũng còn phải tiếp tục đầu tư và sản xuất cực rẻ với cái mức lợi thật thấp để tạo ra việc làm và tránh động loạn. Và hai cái yêu cầu trái ngược đó nó mới dẫn đến cái sự thể là họ dựng nên một cái hệ thống sản xuất kém hiệu năng, đầy lãng phí, mà cứ tính vào cái số tăng trưởng làm cho thế giới được khâm phục. Thế rồi khi mà kinh tế toàn cầu bị suy trầm và xuất cảng sa sút từ năm 2008-09 đó, thì Trung Quốc phải bơm tiền kích thích, mà lại kích thích cái nạn sản xuất thừa và trợ cấp cho cái sự bất tài rồi chất lên một cái núi nợ thối. Và vì vậy đó khủng hoảng tài chính mới dễ bùng nổ. Và sau đó thì cứ là nạn suy trầm. Và cho đến ngày nào đó mà họ có thể kích thích được tiêu thụ thay vì kích thích sản xuất loại hàng kém phẩm chất đó, và gây ô nhiễm và lỗ lạ. Thì cái chuyện hạ cánh nặng nề đó, nó là một cái kịch bản có xác suất cao của cái tình trạng quái đản này.
Dạ. Thưa anh, câu hỏi cuối cùng. Thưa anh, nếu sự thể xảy ra như vậy, thì tình hình các nước sẽ ra sao ạ?
Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn từ hai cái vế khác nhau của cái vấn đề đó, từ vế bán và vế mua. Trung Quốc bán ra những mặt hàng chế biến với cái giá rẻ, cho nên cạnh tranh với các nước đang phát triển cùng trình độ kỹ thuật hoặc là kém hơn đó, khi họ thu hút đầu tư và tăng gia sản xuất. Nhưng mà khốn nỗi cái xứ này đó, chưa giàu đã già, và cái lợi thế nhân công rẻ của họ đó, nó đã hết. Thì khi kinh tế bị suy trầm thì cả triệu doanh nghiệp của họ bị phá sản, ngân hàng bị vỡ nợ. Và cả chục quốc gia trên thế giới đó sẽ có cái cơ hội chám vào cái khoảng trống của Trung Quốc nếu mà họ cũng có nhân công tương đối rẻ và có tay nghề. Cái cơ hội đó thì cũng khiến các nước ấy đó có thể tiếp nhận thêm đầu tư của nước ngoài. Đó là trong trung hạn vài ba năm. Chứ trước mắt thì vẫn là nhiều biến động đột ngột thất thường. Nhưng mà tôi nghĩ là đột ngột hơn cả đó, nó lại thuộc vào cái vế bên kia, tức là về cái phần mua. Để duy trì cái đà tăng trưởng ảo và sản xuất đến dư thừa, Trung Quốc ào ạt mua vào nguyên nhiên vật liệu như là năng lượng, nguyên liệu gốc kim loại cho công nghiệp làm cho giá thương phẩm trên thế giới tăng vọt và đem lại mối lợi cho các nước xuất cảng. Nhưng khi mà kinh tế của Trung Quốc sa sút thì giá thương phẩm sụt mạnh là điều đã bắt đầu rồi, và các nước xuất cảng đều vừa mất thị trường là tại Trung Quốc và vừa mất mối lợi là bán ra các loại hàng cao giá. Các nước như là Brazil, Nga, Nam Phi, Venezuela chứ không chỉ có Úc để lợi thôi mới bị điều đứng nặng vì đi bán nguyên liệu. Và mấy cái dự án bauxit tại Việt Nam có thể là càng sớm vỡ nợ nữa. Và giá dầu thô cũng có thể giảm vì Trung Quốc là nước ngốn dầu nhiều nhất, cho nên gây họa cho các nước bán dầu từ Đông Nam Á qua đến Trung Đông. Song song nó cũng nói về cái chuyện gọi là mua đó. Thì Trung Quốc lại mắc cái tật là chưa hùng đã hung, cho nên mua vào rất nhiều võ khí và quân cụ. Khi kinh tế của họ suy trầm thì cái khoản nhập cảng quân sự ấy cũng giảm. Và Liên bang Nga sẽ bị thiệt hai lần. Vì hết là cái nơi tiếp lửa võ khí của Trung Quốc và lại thất thế vì năng lượng sụt giá. Và dầu thô mà rớt dưới $90 một thùng đó thì ngân sách của ông Putin đó là bị lụng. Trong khi đó thì nhà nước Trung Quốc vẫn có tiền. Và tôi nghĩ rằng là khi có biến thì họ càng tẩu tán tài sản ra ngoài để khỏi sợ bị lỗ đó. Và nhưng mà không có ngả đầu tư vào các nguồn tiếp vận thương phẩm hay là năng lượng ở các nước Á Phi hay Nam Mỹ, mà lại chạy vào Mỹ và qua các nước công nghiệp hóa, vì đó là cũng chính nơi an toàn hơn cả. Và nói chung thì tôi nghĩ rằng người ta mới chỉ chớm thấy một cái sự xoay chuyển mấy chục năm mới có một lần, cho nên sẽ còn cái thời giờ quan sát và điều chỉnh những cái dự đoán sau này đó thưa cô.
Dạ. RFI xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Xuân Kiệt đã trả lời từ Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Tập thể thao để chống ung thư, chuyên mục do Thanh Phương biên soạn.
Cuộc sống muôn màu. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy là chơi thể dục thể thao sẽ giúp cơ thể ngăn chặn ung thư tái phát sau khi được điều trị, hoặc ngay cả trong khi đang hóa trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân ung thư vú. Cho tới nay, khi nghe bệnh nhân ung thư đang hóa trị than mệt, bác sĩ thường khuyên là nên nghỉ ngơi, nhưng bây giờ ngày càng có nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân vừa nghỉ ngơi nhưng cũng nên tiếp tục tập thể dục thể thao. Từ năm 2012, Viện Curie, Trung tâm Điều trị Paris nổi tiếng về ung thư vú, đã đề ra một chương trình mang tên Active dành cho các bệnh nhân đã được điều trị. Những phụ nữ độ tuổi từ 40 đến 70 được mời tham gia các buổi tập thể dục fitness. Đối với bác sĩ Laure Coppel của Viện Curie, những buổi tập thể dục này là phương tiện rất hiệu quả để giảm đáng kể nguy cơ ung thư vú tái phát. Bà cho biết là những người tập thể dục thể thao thường xuyên mỗi tuần 3 lần kết hợp với một chế độ ăn uống thích hợp sẽ giảm được đến 50% nguy cơ tái phát ung thư. Tập thể dục thể thao như vậy, bệnh nhân đỡ mệt hơn và tinh thần cũng phấn chấn hơn, mà ai cũng biết là tâm lý bệnh nhân đóng vai trò rất quan trọng trong việc chữa trị, càng sống lạc quan thì khả năng chữa khỏi bệnh càng tăng. Trong một tài liệu được phổ biến gần đây, Viện Ung thư Quốc gia của Pháp nhấn mạnh rằng tập thể dục thể thao sẽ làm giảm nguy cơ ung thư ruột già, ung thư vú sau khi mãn kinh và ung thư cổ tử cung. Lý do là vì chơi thể thao sẽ giúp ta giảm cân, bớt lượng mỡ tích tụ ở vùng bụng hoặc thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư ruột già. Tại Viện Gustave Roussy, một trung tâm điều trị ung thư ở vùng Paris, từ nhiều năm nay người ta đã mở các lớp dạy karate cho các bệnh nhân. Phụ trách các lớp karate này là hội Kami do nhà ung thư học và cũng là võ sĩ karate Thierry Bouillet sáng lập. Bệnh viện Ambroise Paré ở thành phố Marseille gần đây cũng đã lập một chương trình tương tự dành riêng cho những bệnh nhân đang điều trị ung thư ruột già. Trưởng khoa ung thư ở Bệnh viện Tournon Paris, giáo sư Jean-Pierre Loos còn khuyên các bệnh nhân của ông ghi tên vào câu lạc bộ lặn Académie Paris Plongée giống như ông để học lặn, và qua môn thể thao này họ có thể vượt qua bệnh ung thư hay ít ra tự tin hơn trong việc đối đầu với căn bệnh nan y này.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí khoa học với chủ đề Con người quan hệ với môi trường như thế nào từ các xã hội bộ lạc đến xã hội hiện đại, đối thoại với nhà nhân chủng học Philippe Descola, người kế nhiệm Lévi-Strauss. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin cảm ơn và tạm biệt. Quý vị hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
time to take him words away.